Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đang có chuyến công du đầu tiên của ông đến Á Châu. Viếng thăm đầu tiên là Nhật Bản, sau đó Nam Hàn và Trung Quốc. Đó là một cái nơi mà căng thẳng ngoại giao đang có cái chiều hướng gia tăng, nếu không nói là cái tình hình ở đó phải nói rất là căng thẳng. Liên quan đến tham vọng nguyên tử của Bắc Hàn, mà mới đây thôi thì Hoa Kỳ và Nam Hàn đã tập trận. Họ tập trận ở ngoài khơi của Nam Hàn trong lãnh hải quốc tế. Nhưng mà Bắc Hàn nói là nếu như mà những cái hoạt động, những cái diễn tập đó mà vi phạm đến chủ quyền, đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Bắc Hàn thì họ sẽ tấn công Mỹ. Thì thưa anh Lưu Dân, như vậy có nghĩa là cái mục đích chính của cái chuyến thăm lần này của ông Rex Tillerson là để làm sao ít ra là cũng có thể xoa dịu được sự căng thẳng đó trong khu vực, phải không anh?
Vâng, người ta cũng có thể suy nghĩ theo cái hướng đó, nhưng mà thưa anh Quốc Vinh, cái lời đe dọa tấn công của Bắc Hàn đó không phải là một điều gì xa lạ. Từ ngày ông Kim Nhật Thành lên cầm quyền ở Bắc Hàn thì luôn luôn Bắc Hàn vẫn có một cái giọng điệu có tính cách gây hấn hoặc là đe dọa đối với những cái hành động nào mà họ cho rằng là thách thức đối với cái quyền lợi an ninh cũng như là chủ quyền của họ. Thì nhưng mà lần này cái lời đe dọa của ông Kim Chính Ân nó lại mang một cái ý nghĩa mới và nó có một cái sức nặng khác. Bởi vì vừa rồi, như chúng ta đã thấy là trong tuần trước, Bắc Hàn đã thử nghiệm 4 cái phi đạn và đã bắn vào một cái vùng biển gần với Nhật Bản. Những cái chuyện này nó xảy ra trong một cái bối cảnh là tình hình chính trị ở Nam Hàn bất ổn sau cái việc mà trút phế nữ tổng thống Tập Cận Huệ, như là chúng ta có dịp trình bày hồi tuần trước. Cái vấn đề thiết lập ra cái hàng rào lá chắn phi đạn để mà ở Nam Hàn để mà phòng thủ, nhưng mà bị những cái nước láng giềng khác như là Trung Quốc tố cáo là có thể nó mang một cái tiềm năng là những cái vũ khí tấn công hoặc vân vân. Thì rõ ràng là trong một cái tình trạng mà như cái lời mô tả của Quốc Vinh là dầu sôi lửa bỏng đó, thì cái chuyến viếng thăm của ông Rex Tillerson đến ba cái nước Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc, nó mang một cái ý nghĩa đặc biệt. Nó không phải là một cái vùng, nó không những chỉ là một cái vùng mà xung đột rất là nóng ở trong cái tình hình thế giới hiện nay, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái vùng mà Hoa Kỳ có thể có những cái quyền lợi chiến lược, những cái quyền lợi cốt lõi cho cái vấn đề phát triển kinh tế và giao thương, cũng như là tái lập lại một cái mối quan hệ đồng minh thân thiết với hai cái nước quan trọng ở Bắc Á là Nhật Bản và Nam Hàn.
Hoa Kỳ thật sự ra có thể nương tựa vào đồng minh Nhật Bản và Nam Hàn trong cái, nếu chúng ta có thể dùng cái chữ là sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà trong trường hợp này, thưa anh, nếu chỉ có Nhật Bản và Nam Hàn thì có lẽ không đủ, bởi vì Hoa Kỳ cũng phải cậy đến cái sự hỗ trợ của Trung Quốc nữa thì may ra mới có thể răn đe được Bắc Hàn.
Vâng, người ta vẫn nghĩ rằng Trung Quốc sẽ có một cái vai trò hoặc là một cái vai trò trung gian giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ cũng như là các nước khác, hoặc là một cái vai trò kiến tạo hòa bình trong cái khu vực, đặc biệt là cái vùng biển Bắc Á. Thưa quý vị, thì Bắc Á là cái nơi mà nó tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ chiến tranh hơn là cái vùng biển Hoa Nam, tức là ở phía Nam này mà chúng ta thường gọi là Biển Đông. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, ở vùng biển Hoa Đông nó không có những cái vị trí địa lý gần gũi nhau như là giữa các cái nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc ở phía Bắc. Cái tình hình ở Bắc Á nó còn căng thẳng hơn, bởi vì ở đó nó có một cái chế độ độc tài mà khép kín, mà luôn luôn coi cái phía Tây phương như là những cái kẻ thù truyền kiếp của mình, những cái nước mà luôn luôn có cái giả tâm lăm le là xâm chiếm và thôn tính cái chế độ của họ, vân vân. Thì Bắc Kinh đã lên tiếng các bên nên tự chế, họ lên tiếng các bên nên bảo vệ hòa bình, các bên nên là duy trì cái này nó. Và đây là lần đầu tiên người ta thấy Trung Quốc đang phô diễn một cái bộ mặt như là một cái người trung gian, hay là một cái tiếng nói đứng ở giữa thay vì bên vực cho đàn em Bắc Hàn như là họ đã từng làm từ trước đến nay.
Bắc Kinh mới đây cũng đã nhắc nhở Bắc Hàn là thôi, đừng có thử nghiệm những cái hỏa tiễn tầm xa nữa. Và có vẻ như trừng phạt đồng minh anh em bằng cách là ban cái lệnh cấm nhập cảng than đá. Anh có nghĩ rằng có lẽ là vì họ cũng sợ nếu như mà có chuyện gì xảy ra trong đó thì nó là một cái cớ rất là tốt để cho Hoa Kỳ nhảy vô.
Vâng, rõ ràng là như vậy rồi. Tại vì dù thế nào đi chăng nữa, Bắc Kinh không thể nào mà bỏ lơ hay là ngưng cảnh giác về cái sự phát triển hoặc là cái sức mạnh cũng như là cái sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng Thái Bình Dương cả, dù là ở Bắc hoặc là Nam Thái Bình Dương. Chúng ta cũng thấy là từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức thì Bắc Kinh dường như có thay đổi những cái giọng điệu của mình một chút xíu, nó mang cái tính cách hòa hoãn hơn cũng như là những cái hành động mà nó có tính cách bành trướng, nó lại giảm đi tốc độ lại, vân vân. Thì Trung Quốc đang từ nhiều thế kỷ nay là một cái, không phải là một cái cường quốc biển, nhưng mà bây giờ cái đường phát triển ra ngoài thế giới đó của họ là không có cái đường nào khác ngoại trừ phải đi ra biển, mà đi ra biển là chúng đang gặp những cái mà người ta gọi những cái lá chắn tự nhiên, như là Nhật Bản ở phía Bắc thì có Nhật Bản và Nam Hàn, ở phía Nam thì có, và phía Đông thì có Phi Luật Tân, Việt Nam và một số các nước ở Đông Nam Á khác. Và do vậy thì họ không thể nào không hòa hoãn được với Hoa Kỳ. Vả chăng cái chuyến đi công du Bắc Á này của ông Rex Tillerson lần này, ngoại trừ những cuộc gặp gỡ có tính cách song phương nói chuyện xã giao với ông Vương Nghị, tức là Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc, còn có một cái ý nghĩa khác là cái chuyện mở đường để cho cái cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa ông Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Florida trong tuần tới. Thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái thế cờ đã được dàn ra và đôi bên đang đi những cái nước rất là thận trọng để mà một, không mất lòng ai, hai, vẫn giữ được cái quyền lợi của mình.
Nhưng mà điều đó có nghĩa là chắc trong cái chuyến công du lần này, khi mà gặp mà các giới chức Trung Quốc vào tuần tới, ông Tillerson chắc cũng không có đá động gì nhiều đến những cái tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông đâu, phải không thưa anh? Mặc dù là khi mà ra đối chất trước cái ủy ban đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ thì ông đã tuyên bố phải nói là khá mạnh về vấn đề này. Ông nói rằng là chúng ta phải có những cái tín hiệu mạnh mẽ để cho Trung Quốc biết là Trung Quốc phải ngưng, không được cơi nới, không được xây những cái đảo nhân tạo ở trong cái khu vực Biển Đông nữa và không được đến gần đó nữa.
Những cái lời tuyên bố này trước cái ủy ban ngoại giao của Thượng viện sau đó lại được ông là điều chỉnh hơn một chút xíu, là trong những trường hợp xung đột hoặc là trong những trường hợp khẩn cấp thì rõ ràng thì cái mức độ nó có giảm đi một chút xíu. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy ông Rex Tillerson đã nắn gân Bắc Kinh rất là nhiều lần, chứ không phải là chỉ qua cái lời phát biểu như vậy đâu. Và một trong những cái lần đó là ông đã trực tiếp nói chuyện, hay là ít ra theo những cái nguồn tin mà người ta được tiết lộ đó, là đã bật đèn xanh cho một cái công ty khai thác dầu hỏa và khí đốt lớn nhất của Hoa Kỳ, một cái công ty mà trước đây ông đã từng làm tổng giám đốc đó, là ExxonMobil, để thăm dò và khai thác cái mỏ khí đốt cá voi xanh ở cái vùng ở ngoài khơi Quảng Ngãi, tức là rất là gần với Hoàng Sa. Mà đây là một cái vùng mà Trung Quốc nặng nặng yêu cầu khẳng định chủ quyền của họ. Nhưng mà rõ ràng với một cái sự hiện diện của một cái công ty lớn của Hoa Kỳ ở cái vùng này, cũng như là cái sự im lặng của Bắc Kinh, thì người ta cũng có một cái cảm giác rằng là đôi bên đang đưa ra những cái lá bài của mình để thăm dò với nhau. Và đặc biệt là sau cái sự công nhận, dù là có tính cách hình thức cái quy chế hay là cái chính sách gọi là một nước Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình vẫn khăng khăng đòi hỏi Hoa Kỳ phải công nhận, thì người ta thấy dường như là đôi bên đang tìm ra được một cái lối đi chung, hay là ít ra thì cái mức độ xung đột có thể dẫn đến chiến tranh vũ trang nó sẽ bị nguội, nó đã được nguội dần đi phần nào.
Chúng ta cũng biết là liên quan đến những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thì còn có Đài Loan trong đó. Mà gần đây đó thì Bắc Kinh đã tăng cường phát triển quân sự và những cái hoạt động tàu bè rồi cũng như là máy bay của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. mà cái bản đánh giá quốc phòng 4 năm một lần của nước này vừa mới công bố ra thì xác nhận Trung Quốc chính là một trong những cái mối đe dọa lớn nhất cho Đài Loan. Thì không hiểu cái chuyện này anh thấy là ông Tillerson có sẽ đề cập đến ở trong cái chuyến công du này không?
Người ta cho rằng là cái trọng tâm của cái chuyến công du này của ông Rex Tillerson là ở các vấn đề thuộc cái vùng Bắc Á. Nhưng mà dù là cái vùng Bắc Á, nó cũng không thể nào tách rời khỏi cái vấn đề Biển Đông, tức là ở cái vùng phía Nam, biển phía Nam được. Thưa quý vị, tất cả những cái rắc rối ngày nay mà các cái nước xung quanh, các cái vùng ở Biển Đông đang có là phát xuất từ cái thời ông Tử Giới Thạch của Đài Loan. Từ khi mà ông vẽ cái đường lưỡi bò 7 đoạn, khi đó khơi tuyên bố đó là cái vùng biển do Đài Loan làm chủ quyền vân vân đó, thì bẵng đi một cái thời gian vài chục năm sau thì bây giờ Bắc Kinh mới dỡ lại cái chuyện đó ra mà nói và tự khoát cái vùng đó vào cái vùng chủ quyền biển của mình. Thì dù Đài Loan bị coi như là một cái tỉnh nổi loạn của Trung Quốc hay là tự họ coi như là một cái quốc gia độc lập có chủ quyền riêng, thì giữa hai cái quyền lợi xung đột Đài Bắc và Bắc Kinh, nó vẫn là những cái quyền lợi xung đột vì cái quyền lợi phát triển kinh tế cũng như là vì cái vấn đề chủ quyền mà bà Thái Anh Văn chắc chắn là chưa dám tuyên bố độc lập trong cái giai đoạn này, bởi vì nó sẽ càng gây thêm căng thẳng và có thể dẫn tới cả cái sự nghĩa là xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc nữa. Dù vậy thì cái sự hiện diện của hàng chục cái hải đội cũng như là cái lực lượng hải quân của Bắc Kinh nó càng ngày càng dày đặc ở trong cái vùng này, khiến cho Đài Loan có thể một cái lúc nào đó cảm thấy cái tình trạng an ninh của họ không bảo đảm và họ có thể quay qua cái kêu cứu những cái nước lân cận khác hoặc là ngay cả Hoa Kỳ.
Và mặc dù không có được công bố, nhưng mà tôi đoán rằng là khi mà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan quá cảnh qua Mỹ gần đây đó, và trong những cuộc điện đàm giữa bà với Tổng thống Donald Trump, thì chắc là hai người cũng nói đến cái vấn đề gọi là cái khả năng quốc phòng của Đài Loan trước cái đánh giá của nước này là tranh chấp chủ quyền ở trong khu vực, rồi thì cạnh tranh chiến lược có thể sẽ còn leo thang và có khả năng là dẫn tới khủng hoảng xung đột tiềm tàng. Chúng ta cũng biết là Hoa Kỳ vừa rồi mới giao 2 cái tàu khu trục của Mỹ cho Đài Loan, thì rõ ràng là trước những cái nhu cầu như vậy, ít ra là các nhà phân tích chắc họ cũng phải để ý xem là ông Rex Tillerson có đề cập gì đến hay không trong khi hội đàm với các giới chức Trung Quốc trong tuần tới, phải không anh?
Rõ ràng rồi, vì thưa quý vị, Đài Loan là cái nước mua nhiều vũ khí, hay là nói đúng hơn là Hoa Kỳ là cái nước bán nhiều vũ khí và những cái tài nguyên quốc phòng cho Đài Loan nhất. Chính cũng vì cái lý do này, sau khi đắc cử thì ông Donald Trump đã giải thích cái vì sao ông tiếp nhận cái cú điện thoại của bà Thái Anh Văn, là vì tôi không thể nào không tiếp nhận một cái cú điện thoại chúc mừng từ một cái khách hàng mà hàng năm bỏ ra 9 tỷ đô la để mua đồ của tôi. Đấy là một cái lý luận của một cái người làm thương mại, làm kinh doanh như ông Donald Trump nói như vậy. Và dĩ nhiên là cái quyền lợi của Hoa Kỳ ở Đài Loan cũng như là dùng cái Đài Loan như là một cái địa điểm hoặc là một cái lá chắn để án ngữ cái sức tiến ra khỏi biển của Trung Quốc, đó là một cái lá bài mà Washington đã chơi thật là kỳ diệu trong hơn nửa thế kỷ qua, đúng hơn là từ năm 1949 kể từ khi mà Mao Trạch Đông chiếm trọn cái lục địa và trở thành một cái nước cộng sản. Và cũng từ đó, thưa quý vị, cái mối hiềm khích giữa ở Hoa Lục cũng như là đảo Đài Loan nó cứ âm ỉ, có lúc lên lúc xuống vân vân, và cũng như là trong cái lịch sử hàng ngàn năm của Trung Quốc, cái vấn đề thống nhất giữa các dân tộc và giữa các vùng lãnh thổ vẫn luôn luôn là một cái nỗi ám ảnh dài hạn của họ. Và do đó, dù có thể là trong cái thế hệ này, trong cái thế kỷ này nó không xảy ra, nhưng mà luôn luôn người Trung Quốc vẫn có một cái viễn kiến rất là dài. Và Đài Loan có thể, một là có thể sẽ bị sát nạp bằng vũ lực, hoặc là có thể sẽ trở thành một cái quốc gia độc lập trong tương lai hay không. Tôi cũng không nghĩ rằng là ông Rex Tillerson cũng như là Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình, cả ông Vương Nghị nữa, hai bên đều căng lên với nhau để mà không có bên nào có một cái lợi ích gì cả trong cái việc này.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị.